chúng, chiều nay chúng ta tiếp tục thích ngữ viên mạng trùng trùng ba la mật môn. Như cái sáng đã nói về thí, bố thí ba la mật rồi. Nhưng mà nói bố thí ba la mật á, là tôi nói chưa hết đâu. Quý thầy về đọc lại lục độ tập kinh. Lục độ tập kinh là một cái bản kinh mà Ngài Khương Tăng hồi dịch tại đất nước của chúng ta vào thế kỷ thứ ba sau Tây Lịch, để thấy cái hành bố thí của các vị Bồ Tát. Và quý thầy quý cô đọc về Mâu Tử Lý Hoặc Luận để thấy ngoại nhân thắc mắc về việc bố thí của Thái tử Tú Đại Noa, về việc bố thí. Và Ngài Mâu Tử đã trả lời. Và hai cái tác phẩm này là thầy Lê Minh Thác đã dịch và nghiên cứu, đã được xuất bản rất nhiều lần. Quý thầy, quý cô về tìm mà đọc. Và trong cái quyển Mâu Tử Lý Hoặc Luận cũng nói đến thế nào là Phật. Khi ngoại nhân hỏi và Ngài Mâu Tử đã trả lời. Bây giờ thứ hai là tôi nói về giới ba la mật. Tùy hỷ công đức là tùy hỷ với pháp học pháp hành của Bồ Tát. Mà pháp học pháp hành của Bồ Tát thừa là có 10 ba la mật. Sau này tóm tắt thành nó 6 ba la mật. Chứ 10 ba la mật mới là nguyên thủy. Rồi sau tóm lại thành 6 ba la mật. Chứ không phải là từ 6 ba la mật mà phát triển thành 10 ba la mật đâu. Đó. Mà từ 10 ba la mật gom lại thành 6 ba la mật. Vì vậy mà khi quý thầy đọc ở trong bản sinh kinh của kinh Tạng Pali á, nêu lên là 10 ba la mật. Nhưng mà 10 ba la mật của kinh Tạng Pali có một vài ba la mật nó khác với kinh điển Đại Thừa. Được quý thầy quý cô về đối chiếu. Bây giờ nói về giới ba la mật. Bồ Tát muốn thành tựu giới thể Đại Thừa thì Bồ Tát không thể không thực hành thanh văn giới trước khi thành tựu giới Pháp Đại Thừa. Nếu thọ Đại Thừa giới mà không quy Phật, không quy Pháp, không quy Tăng thì giới Pháp Đại Thừa không do đâu thành tựu. Và nếu thọ tỳ kheo ni, sa di sa di ni, thức xoa, mana hay ưu bà tắc ưu bà di mà không quy Phật, không quy Pháp, không quy Tăng thì giới Pháp của các giới loại này không do đâu mà thành tựu. Cho nên muốn thành tựu giới Pháp, bất cứ giới Pháp nào của Phật giáo đều được thiết lập trên nền tảng là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Chỉ khác nhau là một đời hay đời đời. Thanh văn giới thì một đời, mà Bồ Tát giới thì đời đời. Như vậy tùy hỷ công đức đối với một vị Bồ Tát tu tập thì Bồ Tát Phổ Hiền không phải tùy hỷ công đức vì đó quy Phật một đời mà còn quy Phật đời đời. Không phải tùy hỷ công đức đối với một vị chỉ quy Phật, quy Pháp, quy Tăng một đời mà còn tùy hỷ công đức đối với những vị quy Phật, quy Pháp, quy Tăng đời đời. Đó. Không có Phật làm sao có giới. Thì đương nhiên mình quy Phật một đời thì mình có phước đức một đời. Mình có cái chỗ tựa một đời. Mà quy Phật đời đời thì mình có cái điểm tựa đời đời. Quy Pháp một đời thì mình có cái điểm tựa một đời. Quy Pháp đời đời thì mình có điểm tựa đời đời. Quy Tăng một đời thì mình có điểm tựa một đời. Mà quy Tăng đời đời thì mình có cái điểm tựa đời đời. Đó. Thì giới Pháp của Bồ Tát á, không phải chỉ quy Phật một đời mà nguyện đời đời quy Phật. Không phải quy Pháp một đời mà nguyện đời đời quy Pháp. Không phải quy Tăng một đời mà nguyện đời đời quy Tăng. Đó. Cho nên từ nơi quy Phật, quy Pháp, quy Tăng như vậy mà giới Pháp thành tựu, giới thể thành tựu, giới tướng thành tựu, giới hành thành tựu. Và khi mà thành tựu giới thì giới nhiều chủng loại như vậy, nhưng mà gom thâu thành ra ba chủng loại thôi. Trì giới ba la mật. Thì trong trì giới ba la mật này gồm có ba cái tụ tình giới. Tụ thứ nhất là nhiếp luật nghi giới. Giới này là khi cái người cầu thọ giới Pháp phát nguyện, nguyện từ nay cho đến trọn đời và đời đời không làm tất cả điều ác. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền tùy thuận và tùy tán công đức đối với cái pháp môn viên mạng chủng chủng ba la mật của Bồ Tát á, là Bồ Tát Phổ Hiền tùy hỷ công đức đối với những vị thọ trì nhiếp luật nghi giới. Dù là một đời hay đời đời, ngay cả những vị mà thọ trì bát quán trai giới 24 tiếng đồng hồ, thì Bồ Tát Phổ Hiền đều tùy hỷ hết. Bởi vì có giới Pháp thì không còn làm ác. Đó, cho nên tùy hỷ đối với những ai không làm ác. Và chính cái tùy hỷ không làm ác đó đối với chúng sinh, đối với mọi người, cho nên công đức phát sinh. Ta làm ác thì có công đức nào nữa đâu. Làm điều ác thì không có công đức nào nữa hết. Mà ngưng điều ác là công đức nó bắt đầu tụ lại để sinh khởi ở nơi đời sống chúng ta, ở nơi tâm ý của chúng ta. Và vì sao mà ngưng điều ác? Ai có thể ngưng điều ác? Ngưng điều ác có nghĩa là người đó phát khởi tín tâm đối với điều thiện. Họ phát khởi tín tâm đối với nhân quả tội phước nghiệp báo. Họ tin rằng mình làm điều ác sẽ đưa tới một đời sống xấu, một đời sống thấp kém, một quả báo không lành. Và nếu họ có gia đình, họ tin rằng mình làm điều ác sẽ đưa tới một kết quả xấu cho cả gia đình mình, một cái quả báo xấu cho cả gia đình mình, cho nên họ không làm ác. Và họ tin rằng mình làm xấu ác tùy theo cương vị mà ảnh hưởng đến đời sống của chính mình, ảnh hưởng đến đời sống của gia đình mình, ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng. Và ảnh hưởng đó là ảnh hưởng xấu, ảnh hưởng không lành mạnh, ảnh hưởng thấp kém, ảnh hưởng khổ đau. Do đó họ không làm. Như vậy cái tin tâm đối với nhân quả họ phát khởi, thì khi đó từ họ nguyện không làm ác. Thì cái tin tâm này nó thành tựu cái phước báo của thế gian. Và khi họ, cái tin tâm nó lớn lên, nó phát triển mạnh ra, thì họ tin vào Phật, tin vào Pháp, tin vào Tăng, mà họ nguyện bỏ ác, bỏ tất cả những điều xấu ác, hướng tới đời sống giải thoát, nương Phật, nương Pháp, nương Tăng để hoàn hảo cái phước báo của cõi người, và đưa tới cái phước báo cõi trời, rồi đưa tới cái phước báo của các bậc thánh, đi tới cái phước báo của các vị Bồ Tát. Đó. Cho nên đình chỉ tất cả điều ác, trước hết phải có tín tâm. Vì vậy mà các nhà Phật học A Tỳ Đàm của Phật giáo Bộ Phái và các nhà Phật học Đại Thừa Duy Thức đều xếp tín là một trong thiền căn bản của hết thảy pháp. Và trong 37 phẩm trời đạo thì tín căn nó ở trong năm căn: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Và tín nó nằm ở trong năm lực là tín lực, tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Đó. Và nhờ tín này mà thành tựu các pháp thiền hữu lậu, đi tới thiền vô lậu. Thiền hữu lậu là thiền thế gian, thiền vô lậu là thiền xuất thế gian. Đó. Vì vậy mà Bồ Tát Phổ Hiền tùy thuận, tùy hỷ công đức đối với những vị trì giới. Dù là trì giới thiệu phần, nhất phần, thiệu phần, bán phần, đa phần hay mạng phần. Và nhất là trì giới một đời hay đời đời trì giới. Và trì giới mà không mang tính ngã, đó gọi là trì giới ba la mật. Trì giới mang tính ngã thì đó gọi là trì giới thuộc về đạo đức thế gian. Trì giới không mang tính ngã mới là trì giới đúng với Bồ Tát Đạo. Nhưng muốn đạt tới cái trì giới ba la mật, trì giới không mang tính ngã, thì trước hết phải thực tập trì giới để thành tựu các phước báo của thế gian. Đủ phước báo này thì mới tiến tới cái phước báo xuất thế gian. Bồ Tát Phổ Hiền tùy thuận và tùy hỷ công đức đối với những vị trì giới như thế. Và tù thứ hai á, là nhiếp thiện pháp giới, làm hết thảy điều lành. Nhiếp thiện pháp giới là nguyện làm tất cả điều lành. Nguyện làm bao lâu? Nguyện làm trọn đời và đời đời. Nguyện làm trọn đời là giới thuộc về thanh văn. Nguyện làm đời đời là giới thuộc về Bồ Tát Đại Thừa. Và nguyện làm điều lành trong từng niệm không gián đoạn. Thì nguyện làm điều lành như vậy, đó là nguyện làm điều lành của Bồ Tát Phổ Hiền. Và từng niệm không làm điều ác, từng niệm làm điều lành như vậy, nó thành tựu, nó viên mãn được pháp thân, báo thân của Phật. Và có thể đi vào cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật. Cho nên muốn đi vào cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật, thì trong tâm của hành giả không còn một niềm phiền não khởi lên, không còn một mảy may dư báo của nghiệp trước, của tội chướng. Thì khi đó mới đi vào được cảnh giới không thể nghĩ bàn của chư Phật. Mà muốn như vậy thì phải từng niệm thanh tịnh. Và đại chúng thấy khi mà mình thực tập tứ niệm xứ hay là tứ niệm trụ của các kinh điển thuộc văn hệ A Hàm, Nikaya, thì chúng ta thấy rằng chúng ta phải duy trì từng niệm đối với thân thọ tâm pháp ở trong cái tỉnh thức, ở trong sự tỉnh giác. Chúng ta duy trì cái niệm thiền từng niệm ở trong cái tâm hành của chúng ta. Thì đối với Bồ Tát Phổ Hiền cũng vậy. Tức là tùy hỷ công đức đối với người khác, đối với các bậc thánh giả trong Tam Thừa, đối với chư Phật, cái niệm tùy hỷ công đức đó luôn luôn duy trì trong từng cái niệm hiện tiền, không có gián đoạn. Cho nên trong cái lời kết của nguyện này, Bồ Tát Phổ Hiền nói như thế này: như vậy thế giới hư không cùng tầng, thế giới chúng sanh cùng tầng, nghiệp chúng sinh cùng tầng, phiền não chúng sinh cùng tầng, hành nguyện tùy hỷ này của tôi không có cùng tầng, mọi niệm liên tục không có gián đoạn, ba nghiệp thân khẩu ý không hề nhàm chán. Đó. Tức là mình tu như thế nào mà trong từng niệm của mình nó thanh tịnh. Trong từng niệm của mình nó có cái tâm từ bi ở trong. Trong từng niệm của mình nó có cái tùy hỷ đối với công đức, đối với thiện sự của tất cả mọi người, tất cả chúng sinh, của tất cả các bậc thánh ở trong Tam Thừa, và tùy hỷ công đức của chư Phật ba đời và mười phương. Đó. Niệm thiện khởi lên thì niệm ác không còn có điều kiện để biểu hiện. Đó. Mà niệm ác khởi lên thì niệm thiện không còn có điều kiện để biểu hiện. Như vậy công phu tu tập của chúng ta làm thế nào để chúng ta duy trì được niềm thiện trong từng cái việc làm của chúng ta, trong từng cái động tác của chúng ta, trong từng cái khởi niệm của chúng ta. Đó. Mà muốn như vậy là phải công phu tu luyện. Và đừng phí phạm thời gian cho những điều không cần thiết. Bây giờ tôi hỏi quý thầy nghe, hỏi quý cô nghe. Mình xuất gia ở trong chùa 24 tiếng đồng hồ. Trong 24 tiếng đồng hồ đó mình ở chùa được bao lâu? Bao nhiêu tiếng? Không phải là tất cả, nhưng mà chúng ta phần nhiều là ở chùa rất ít. Có nhiều vị ngôi chùa giống như là cái quán trọ, ngày đi lang thang ngoài đường, nói là công này việc khác, là Phật sự, Pháp sự, Tăng sự, nói đủ thứ. Rồi tôi về, có nhiều vị không thắp hương được cho Phật, không lại Phật, về tắm rửa ngủ, sáng mai đi tiếp. Như vậy một đời xuất gia của chúng ta, tính lại chúng ta ở chùa được bao nhiêu năm tháng? Cho nên cố hòa thượng viện trụ chùa Phước Duyên, ngài nghe vị nào tu tập mà ở yên lặng trong chùa, ít đi ra ngoài, ngài rất tùy hỷ. Ngài nói chỉ ở trong chùa thôi, đừng đi ra ngoài vài ba ngày thôi đã là quý rồi. Bởi vì thấy mấy thầy mình ngày nào cũng đi hết, mà ngày nào nhân danh Phật sự này Phật sự khác đi hết, ra khỏi chùa hết. Cho nên mình tu hành, mình kiểm chứng lại sự có mặt của mình ở trong ngôi chùa bao nhiêu năm. Và khi đi ra ngoài như vậy, mình có bị phan duyên không? Và khi mà phan duyên rồi thì mình đem cái duyên rác rến bên ngoài vào trong chùa, rồi thì ngồi tụng ba, tụng bảy với nhau, nói chuyện rác rến ngoài đời. Mà trong kinh luật, thầy tổ chúng ta nói rất là nghiêm khắc: khiết liệu tù đầu huyên huyên, đảng thuyết nhân gian tạp thoại. Ăn rồi tùm năm tùm ba ngồi với nhau nói chuyện không có chủ đề, nói chuyện tập nham, nói toàn chuyện tạp của thế gian không. Đó là lời của Phật tổ nghe, của thầy tổ, không phải lời của tôi đâu nghe. Tôi chỉ nhắc lại thôi. Và khi mà mình nói những điều mà không đúng với Phật Pháp, không đúng với chí nguyện xuất gia của mình, mình làm công việc không đúng với chí nguyện xuất gia của mình, thì niềm niềm thế gian nó lứng lướt cái niềm niềm thanh tịnh của người tu hành. Và lâu ngày mình bước ra khỏi chùa khi nào mà mình không biết. Mình bước ra khỏi cái đời sống xuất gia của mình khi nào mình không biết. Mình đã bỏ cái đời sống xuất gia của mình đi lâu rồi, nhưng mà đầu mình vẫn cầu trọc, mình vẫn mặc chiếc áo người tu, thì đó chỉ còn là cái đầu chiếc áo hình thức thôi, chứ thực sự ra nội dung đã không còn. Còn cái xác thôi, còn linh hồn đã mất. Vì vậy mà Bồ Tát Phổ Hiền nhắc nhở chúng ta tu tập phải luôn luôn nhớ từng niệm từng niệm đối với Phật Pháp, đối với cái hành tu của mình, đừng để cho nó gián đoạn. Cho nên đối với trì giới ba la mật, mà muốn đạt tới cái trì giới ba la mật này thì phải giữ cái niệm thiền từng niệm nó tồn tại trong cái tâm thức chúng ta, rồi nó huân tập trở thành ra chủng tử tân huân và chủng tử bạn hữu đối với thiền pháp trong đời sống chúng ta. Cho nên chúng ta có hai loại chủng tử. Một cái loại chủng tử gọi là bạn hữu và một loại chủng tử tân huân. Cái loại chủng tử xấu nó cũng vốn sẵn ở trong chúng ta, mà cái loại chủng tử tốt nó cũng vốn sẵn ở trong chúng ta. Cái chủng tử bạn hữu này, xấu hay tốt, nó đã có mặt với chúng ta từ nhiều đời, nhiều kiếp về trước. Và nó gắn liền với chúng ta khi chúng ta có mặt giữa thế gian này. Cho nên trong Phật học mới dùng cái từ gọi là câu sanh chủng tử. Đó. Tức là chỉ cho cái chủng tử bạn hữu. Và chủng tử tân huân, tô huân tập cái điều tốt, nó cũng đi vào trong tâm thức chúng ta. Mà huân tập cái điều xấu, nó cũng đi vào trong tâm thức chúng ta. Và nó tồn đọng ở trong tâm thức chúng ta lâu ngày, nó trở thành ra tập khí. Rồi từ cái tập khí nó làm huân thành ra chủng tử. Và khi mà nó trở thành ra chủng tử xấu hay chủng tử tốt thì nó có công năng thúc đẩy chúng ta làm điều tốt, hoặc là nó có công năng thúc đẩy chúng ta làm điều xấu. Đó là lý do tại sao Bồ Tát Vô Hiền nói với chúng ta là Ngài luôn luôn giữ từng niệm tùy hỷ công đức, không có gián đoạn. Hề mà có gián đoạn một cái là cái niệm không lành nó khởi lên, nó đẩy mình đi rất xa. Điều này không biết rằng các thầy các cô khi thực tập thiền, hay thực tập niệm Phật, hay thực tập trì chú, hay thỉnh thoảng ngồi yên lặng, thì có khi những cái niệm mà mình không nghĩ đến nhưng mà nó khởi lên. Cái niệm mình không nghĩ tới mà nó khởi lên là bởi vì cái niệm đó đã có trong mình nhiều đời. Và có nhiều vị khi khởi lên rồi á, nói những lời sàng bày, nhưng mà rồi nói đó tôi nói đùa chơi. Nếu một vị mà cái chủng tử thuần tình, chủng tử dễ thương, không bao giờ nói đùa bằng những câu xấu ác. Nhưng mà khi đã nói đùa bằng những câu xấu ác, có nghĩa là cái chủng tử xấu ác đó đã có nằm sẵn ở trong tâm thức của người nói đùa đó, thì mới nói đùa những câu xấu ác. Rồi khi bị người khác phản ứng, nói rằng tôi nói chơi thôi, nói đùa thôi. Cho nên trong kinh Niết Bàn, Đức Phật nói rằng là tỳ kheo hay tỳ kheo ni, hay bất cứ ai là người tu hành, thì phải cẩn thận từng cái lỗi nhỏ, đừng có coi thường những cái lỗi nhỏ. Mà khinh tiểu tội dị vi vô ương, thủy đích tuy vi tiềm danh đại khí. Đừng coi thường cái lỗi nhỏ cho là không có ương lụy. Cộng vầy giọt nước, tuy từng giọt, nhưng khi mà nó chảy lâu ngày, nó đầy cả cái chum, đầy cả cái vải, đó, đầy cả cái bể. Do đó người có trí tha thiết về sự tu hành, họ không bao giờ phạm vào những cái lỗi lầm nho nhỏ. Họ không để cho cái niềm điên đảo vọng tưởng khởi lên trong tâm thức họ. Mà nếu khởi lên thì họ liền làm cho nó ngưng trị lại. Do đó giới pháp Đại Thừa là giới pháp mà khi mà chúng ta thấy một niềm không thiện khởi lên, chúng ta liền dừng lại và tự trách lấy tâm mình. Mà phần nhiều trong giới học Thanh Văn gọi là Dukkha, tức là ác tác. Tức là cái niệm xấu khởi lên là biết dừng lại và tự trách lấy chính mình. Ô, tu bậy quá, để cho cái niệm này khởi lên làm tâm mình bị dao động, tâm không thanh tịnh, tự trách như vậy. Tự trách như vậy vì có tín, tự trách như vậy vì có tàm, tự trách như vậy vì có quý. Đó. Cho nên một vị tu tập có tín, có tàm, có quý, vì đó tin sâu nhân quả, rồi tiến tới tin có đời này, có đời sau nữa, tin có đời trước, có đời trước, có đời trước nữa. Họ tin rằng ngoài thế giới này còn có những thế giới khác nữa. Vì vậy mà họ từ chối tất cả điều ác, họ không làm. Không phải từ chối điều ác không làm bằng lời nói, bằng những hành động biểu hiện bên ngoài, mà từ chối bất cứ những niềm không thiện nào khởi lên trong tâm họ. Họ đều nhiếp phục, tìm cách nhiếp phục bằng thực tập các loại thiền định, hay là thay niệm chúng sanh bằng cái niệm của Phật. Cho nên có nhiều vị họ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới, để thay tất cả cái niệm đó đối với cái niệm chúng sanh, đối với cái tạp niệm của chúng sinh. Và tổ thứ ba là nhiêu ích hữu tình giới. Nhiêu ích hữu tình giới là nguyện làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Như vậy mình trì giới thanh tịnh để làm gì? Trì giới thanh tịnh là để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, chứ không phải vì cái gì khác. Thì trì giới thanh tịnh để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, đó gọi là trì giới ba la mật. Trì giới để làm cho mình thanh tịnh và đưa lại lợi ích cho mình thôi, thì trì giới như vậy chưa phải là trì giới ba la mật. Mà trì giới thanh tịnh để làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, để giúp tất cả những chúng sinh chưa thanh tịnh trở thành thanh tịnh, đó gọi là trì giới ba la mật. Trì giới ba la mật là trì giới thanh tịnh, nhưng mà không khinh người khác, không thanh tịnh. Mình trì giới thanh tịnh mà không khinh người khác phạm giới, đó mới gọi là trì giới ba la mật. Còn mình trì giới thanh tịnh mà xem thường người phạm giới và coi thường người không thanh tịnh thì chưa phải là trì giới ba la mật, là pháp môn tu hành của các vị Bồ Tát. Cái này khó không? Khó mình mới tu, dễ tu gì? Vậy ai tu cũng được. Sáng qua có mấy vị ra bạch với Đại Tăng về cái lỗi của mình, và xin trình với Đại Tăng về cái lỗi của mình, và mong chúng tăng chứng biết cho gia trì cho để trở lại thanh tịnh. Đó là hành động đẹp chứ, đó là cử chỉ đẹp chứ. Ai cho mình giới? Tăng. Tăng cho mình giới. Bây giờ mình giới bị suy yếu, suốt kém, mình tự thấy có lầm lỗi, ra trình với Tăng và để xin Tăng giúp mình trở lại thanh tịnh. Cho nên Tăng luôn luôn thanh tịnh. Và tỳ kheo không thanh tịnh thì không còn là thành viên chính thức của Tăng. Cho nên là Tăng thì thanh tịnh, bởi vì Tăng là các tỳ kheo như pháp thanh tịnh, hòa hợp. Và nhờ cái sự thanh tịnh của Tăng như vậy mà ôm úp, che chở, nâng đỡ đối với các tỳ kheo không thanh tịnh, đối với các tỳ kheo ni không thanh tịnh, đối với các ưu bà tác, ưu bà di không thanh tịnh, để đưa họ trở lại với sự thanh tịnh. Cho nên trì giới thanh tịnh là để thương những người mà chưa đủ nhân duyên tốt đối với sự thanh tịnh của giới. Thương mà không kể công, thương mà không chiếm hữu, thương mà không riêng tư. Cái thương đó nó đi từ nơi giới ba la mật. Còn thương mà có riêng tư, thương mà có kệ công, thương mà có chiếm hữu, thương mà có sở đắc, thương mà thấy rằng mình là người thi ân cho người kia, thương như vậy không phải là thương ba la mật, không phải là trì giới ba la mật. Cho nên trì giới ba la mật là trì giới không mang ngã tính, không mang ngã tướng, không mang cái ngã sở đắc. Có sở đắc thì không phải là bố thí ba la mật, không phải là trì giới ba la mật. Cho nên Ngài Minh Châu Hương Hải Đời Lê nói rằng: nhàn quá trường không, ảnh trầm hàng thủy, nhàn vô lưu tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm. Cái cánh nhàn bay giữa trời không, bay qua giữa bầu trời, giữa không gian. Ảnh có nhàn rơi xuống dưới đầm nước. Nhàn không hề để ý đến cái ảnh của mình có dưới nước. Và nước trong thì ảnh nhàn từ chiếu xuống. Cho nước cũng không có dụng công gì để lưu trữ đối với cái hình ảnh của chú nhàn trên không gian. Đó. Việc chúng sinh cần Bồ Tát tới, tới một cách tự nhiên. Và hết việc rồi thì Bồ Tát đi, đi một cách tự nhiên. Cho nên Bồ Tát đến và đi không mang cái ngã tính, ngã tướng, ngã sở đắc gì hết. Và vì vậy cho nên Bồ Tát mới là cái vị mà đạt tới bố thí ba la mật, trì giới ba la mật. Trì giới nhưng mà không thấy sở đắc nơi việc trì giới thanh tịnh của mình. Thấy có sở đắc là còn có chướng ngại. Có chướng ngại thì còn có thị phi. Mà có thị phi thì làm sao mà hành đạo đến cái chỗ rốt ráo viên mãn được. Đó. Cho nên trì giới ba la mật là cái pháp học pháp hành của Bồ Tát. Nói vậy nhưng mà khó lắm, phải không? Bởi vì cái ngã chấp của mình nhiều đời nhiều kiếp nó huân tập vào. Cho nên trong văn hệ A Hàm Ni Cá Gia có nói đến gọi là gì? Nói đến ngũ thuận khổ đó. Cho nên chúng sanh do thủ mà khổ. Thế gian này do thủ mà khổ. Thủ cái gì? Bám lấy nắm uẩn là tôi, là của tôi. Từ đó mà khổ nó phát sinh. Thế gian này mà nói người ta không thụ là chuyện hiếm. Nhưng mà rồi cuối cùng có thụ mấy rồi cũng phải buông tay thôi. Trước sau gì rồi cũng buông tay thôi. Chết mà có nắm hai bàn tay lại thì người ta cũng phun rượu, phun thuốc để cho hai bàn tay xuôi ra, dạng ra. Và người đời nói buông tay ra để đi cho thảnh thơi. Nắm tay lại làm sao thảnh thơi được. Cho nên muốn thảnh thơi thì phải buông bỏ tất cả các cái thủ, các cái chấp thủ. Mà buông bỏ cái chấp thủ thâm căn cố đế trong đời sống chúng sinh, đó là buông bỏ cái chấp thủ đối với ngã, buông bỏ cái ngũ thủ ẩn ấy. Đó. Vì do chấp thủ năm uẩn là ngã cho nên bám lấy thế gian này, bất cứ cái gì trong thế gian này cũng bám lấy. Nhưng mà cuối cùng kết thúc cuộc đời thì không có gì hết. Không có một xúc cắt trong tay khi kết thúc cuộc đời ra đi. Giàu ơi là giàu, quyền ơi là quyền. Nhưng đến khi mà tự thần tới thì không có quyền gì hơn cái quyền tự thần. Đó. Cho nên mình phải thực tập, quán chiếu cái điều đó mỗi ngày, niệm niệm tương tục, thì tâm chúng ta mới nhạ những cái chấp thủ trong đời sống hàng ngày của chúng ta.